Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2022, thứ Sáu sau Chủ nhật thứ Bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan, đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Theo ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình thuật lời Chúa hôm nay khởi đầu chương 10 sách Tin mừng Marco bàn về một vấn đề nan giải của mọi thời đại, ly dị. Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Ẩn sau câu hỏi này là những thử thách. Có thể người Pha-ri-sêu thật là muốn nghe ý kiến và nhận định của Đức Giê-xu về vấn đề ly dị, bởi người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Nhưng cũng có thể họ biết người sẽ trả lời như thế nào, nên tìm cách đẩy người vào thế thù địch với vua Hê-rô-đê, là kẻ đã ly dị vợ để cưới một người vợ khác. Hoặc cũng có thể họ muốn nghe Đức Giê-xu nói trái lại luật Mô-sê, và như thế, họ sẽ tố cáo người là kẻ chống đối. Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Giê-xu lại rất dứt khoát, tuyệt đối không được ly dị. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau, vì trong tình yêu có sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng phối hợp, người tiếp tục bảo vệ tình yêu kể khi hai người cùng muốn chia tay. Hôn nhân cũng không phải là một bản hợp đồng mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ly dị luôn là một vấn đề gây nhức nhối và khó chịu của mọi thời đại, và nó cho thấy tình trạng lỏng lẻo của đạo đức hôn nhân và tính dục. Vì thế, Tin Mừng là một lời cảnh tỉnh, cần phải hàn gắn và sửa đổi lại tình trạng ấy. Những ai chỉ muốn kết hôn để tìm lạc thú cần phải hiểu rằng hôn nhân cũng là trách nhiệm. Những ai xem hôn nhân chỉ là phương tiện nhằm thỏa mãn các đam mê xác thịt cũng cần phải nhớ rằng hôn nhân là một sự liên hiệp thuộc linh. Họ cần phải hiểu được rằng một cuộc hôn nhân chỉ thành công khi một người nam và người nữ thật sự yêu nhau, có sức hiến thân cho nhau, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách trong tâm tình chúc tụng tạ ơn. Hôn nhân không luôn luôn là một khúc tình ca êm đẹp, nhưng là một cuộc sống chung với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Do đó, chỉ có tình yêu đích thật mới giúp đôi bạn có khả năng và có ước muốn giữ trọn lời thề hứa trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội. Vì thế, hãy bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm vào một chút khiêm hạ yêu thương, bớt một chút tự do đam mê, thêm vào một chút hy sinh tha thứ, để gìn giữ tình nghĩa vợ chồng như quà tặng mong manh từ Thiên Chúa. Và những khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã, khi đổ vỡ quá lớn tưởng chừng không sao hàn gắn được, khi đời sống vợ chồng thành như hòa ngục trần gian, khi ấy chúng ta cần Thiên Chúa để tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau. Lạy Chúa, xin dạy chúng con nhận ra được giá trị cao đẹp của tình yêu hôn nhân, vì chỉ có tình yêu đích thật mới giúp chúng con vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong đời sống gia đình. Amen.
Cuộc tình từ nay Chúa đã kết hợp, loài người nào ai dám phân ly đường? Cuộc tình hạnh phúc và mãi Thiên Chúa. Nguyện cầu cùng Chúa ghé mắt yêu thương, đổ tràn hồng phúc. Xin cho đôi lứa hòa thuận thương yêu, xin đức Kitô gìn vẫn duy trì nhau, thắm biết thay lâu. Luôn luôn chung tín trong niềm mới tin, xin ban ân phúc cho cuộc sống gia đình trăm năm đại kinh. Hợp một lời kinh dẫn tin cho chàng, trọn vẹn niềm tin. Mến yêu nồng nàn, một niềm thành tín tròn nghĩa trung kiên. Nguyện cầu tình Chúa hướng dẫn chàng luôn, để trong cuộc sống biết tin trong nhau, dẫu lúc bình an hay khi lầm than. Xin cho đôi lứa hòa thuận thương yêu, xin đức Kitô gìn giữ tin tình nhau. Không biết dài lâu, đôi lời chung tin trong niềm mê tin, xin ban ân phúc cho cuộc sống này trong năm thanh tịnh. Trường đời từ nay sánh vai mỗi ngày, một lòng một ý rắc theo tin mừng, một đời làm chứng tình Chúa yêu thương. Mạnh sức vững bước ngày đêm, đưa tên trời cao quê hương ngày sau.
Xin cho đôi lứa hòa thuận thương yêu, xin đức Kitô gìn giữ tình nhau, thắm biết dài lâu. luôn luôn chung tin trong niềm mến tin, xin ban ơn Chúa cho cuộc sống này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi thứ tư lễ cho tới đây là ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn và lo âu về tình hình tại Ukraine hiện nay. Ngài kêu gọi các phe liên hệ vượt lên những quyền lợi phe phái, đồng thời mời gọi các tín hữu tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình vào thứ tư lễ cho mùng 2 tháng 3 tới đây. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 23 tháng 2 vừa qua trước hơn 1.500 tín hữu, Đức Thánh Cha nói: "Tâm hồn tôi rất đau buồn vì tình trạng miền đông Ukraine trở nên trầm trọng hơn. Mặc dù có những cố gắng ngoại giao trong những tuần lễ gần đây, nhưng hiện nay đang mở ra những cảnh tượng ngày càng đáng báo động hơn nữa. Cũng như tôi, bao người trên toàn thế giới đang cảm thấy âu lo. Một lần nữa, hòa bình của tất cả mọi người lại bị đe dọa vì những loại lọc phe phái. Tôi muốn kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm chính trị hãy nghiêm túc xét mình trước mặt Chúa là Thiên Chúa của hòa bình, chứ không phải của chiến tranh, là cha của tất cả mọi người, chứ không phải của người nào. Chúa muốn chúng ta là anh chị em của nhau, chứ không phải là kẻ thù. Tôi xin tất cả những phe liên hệ hãy tránh mọi hành động chỉ tạo thêm đau khổ cho các dân tộc, đảo lộn sự sống chung giữa các quốc gia và làm mất uy tín của công tác quốc tế. Và giờ đây, tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người, dù là tín hữu hay không tín ngưỡng. Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng, đối lại với sự điên rồ ma quái của bạo lực, cần đáp trả với võ khí của Thiên Chúa bằng kinh nguyện và chay tịnh. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cử hành ngày ăn chay cho hòa bình vào ngày 2 tháng 3 tới đây, thứ tư lễ trọ. Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu trong ngày ấy hãy đặc biệt dành cho việc cầu nguyện và ăn chay. Xin nữ vương hòa bình gìn giữ thế giới khỏi sự điên rồ của chiến tranh. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng khoán đức tại đại chủng điện Thánh Giuse Sài Gòn. Chiều ngày 21 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ tại đại chủng điện Thánh Giuse Sài Gòn. Hiện diện trong buổi huấn đức có cha giám đốc, quý cha giáo nội trú và toàn thể chúng sinh các khóa. Đức Tổng Giuse bắt đầu bài huấn đức bằng câu hỏi: liệu chúng ta có thực sự được biến đổi từ sâu thẳm trong tâm hồn hay không? Và rồi Đức Tổng chia sẻ, có chúng sinh nhìn bên ngoài hầu như mọi sự đều tốt đẹp. Thế nhưng, từ sâu thẳm bên trong tâm hồn, người ấy chưa thực sự được biến đổi sau những năm tháng dài tu học. Nếu một chúng sinh không được biến đổi tận căn từ trong cõi lòng, thì khi trở thành linh mục, người ấy sẽ chỉ làm theo ý riêng mình mà khước từ mọi hướng dẫn của giáo hội. Nếu một chúng sinh không chấp nhận để mình được biến đổi dưới tác động của Chúa Thánh Thần, thì việc người ấy sẽ trở lại với con người thật của mình ngay khi rời khỏi môi trường chủng biệt là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Để có được sự biến đổi như lòng giáo hội mong muốn, Đức Tổng Giuse đã đề cập đến hai điều căn bản, đó là đời sống nội tâm và sống với lương tâm ngay thẳng. Về điều thứ nhất, Đức Tổng nói, muốn biến đổi tận gốc thì phải yêu thích sự thinh lặng. Đó không phải là sự thinh lặng bên ngoài theo kỷ luật, nhưng là sự thinh lặng của nội tâm thiêng liêng bên trong. Bởi vì, chỉ trong những giây phút thinh lặng thiêng liêng như thế, những gì được đón nhận trong từng ngày sống mới có thể đi vào tận sâu thẳm tâm hồn mình, để rồi trở thành những xác tín và cùng với việc suy gẫm, người chúng sinh sẽ sống một cách đầy xác tín. Điều thứ hai cũng không thể thiếu, đó là hãy sống thật với lòng mình. Đức Tổng mời gọi các chúng sinh phải sống thật với lương tâm và chấp nhận để Thiên Chúa tra vấn lòng mình, cũng như để cõi lòng mình đối diện thẳng với Thiên Chúa, không né tránh ánh mắt của người, và nhờ đó mà nhận được ơn biến đổi. Đức Tổng tha thiết mời gọi mỗi chúng sinh hãy để cho lòng mình đón nhận ơn hoán cải, để rồi có thể trở thành những người chúng sinh linh mục như lòng Chúa mong muốn. trước khi kết thúc buổi huấn đức trong tâm tình quan thảo, một anh em chủng sinh đã đại diện gửi lời tri ân đến Đức Tổng, cũng như thay lời chủng viện chúc mừng Ngài nhân dịp lãnh dây Palium. Buổi huấn đức kết thúc, và Đức Tổng Giuse cùng dùng cơm tối với gia đình đại chủng viện. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các thị trưởng và giám mục vùng địa Trung Hải. Sáng Chủ nhật 27 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến gặp gỡ 65 thị trưởng và 58 giám mục thuộc 30 nước vùng địa Trung Hải, nhóm họp tại thành phố Firenze, miền Trung nước Ý, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 2 về hòa bình. Cuộc gặp gỡ này nối tiếp cuộc gặp gỡ ở thành phố cảng Paris ở miền Nam Ý, và hồi đó, Đức Thánh Cha cũng đến gặp các tham dự viên vào Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2020. Tuyên bố hôm 21 tháng 2 vừa qua, Đức Thống y Juan Piero Bassetti, Tổng giám mục giáo phận Perugia, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, cho biết mục đích cuộc gặp gỡ tại Firenze là để xây dựng tình hữu nghị xã hội tại miền địa Trung Hải, một nơi từng là chiếc nôi của nền văn minh, nay đã trở thành một biểu tượng của sự chia rẽ. Đức Thống y nói, các cộng đoàn chúng ta đang chịu đau khổ vì chiến tranh, bạo lực và bách hại, khủng hoảng kinh tế và xuất cư tập thể. Chỉ cần nhắc đến Syria, Iraq, Libya, Algeria hoặc Palestine, cũng như căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine. Mỗi cuộc chiến tranh là một thất bại, vì thế điều quan trọng là cuộc gặp gỡ tại thành Firenze này trở thành một hạt giống sự cộng tác mới và xây dựng tình huynh đệ đích thực mà Đức Thánh Cha Francisco vẫn thường khuyến khích. Đức Hồng Y Bassetti nói thêm rằng, chúng ta không thể chấp nhận để cho Địa Trung Hải là một nghĩa trang vĩ đại và trở thành một ngôi mộ cho nền văn minh của chúng ta. Tóm lại, thế giới chúng ta đã không học bài học từ những đổ vỡ tại Syria và Iraq. Thế giới chúng ta ngày càng trở nên vô nhân đạo và không tốt đẹp. Chúng ta đã quên nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng hòa bình, chứ không phải tạo nên các cuộc chiến tranh mới. Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật và đáp trực thăng bay đến sân thể thao Luigi Buffoni ở Firenze, rồi từ đây đi đến dinh thự Vecchio để gặp gỡ các thị trưởng và các giám mục từ lúc 8 giờ 45 phút. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ một số gia đình những người di dân và tị nạn trước khi đến Vương cung Thánh đường Thánh giá, chào thăm gia đình dòng anh em hèn mọn Francisco và gặp gỡ riêng Tổng thống Ý. Cũng tại nhà thờ này, vào lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế, và sau đó lúc 12 giờ trưa, Ngài đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Warszawa, Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan lo âu về giáo hội Công giáo tại Đức. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, gửi thư bày tỏ mối quan tâm huynh đệ mạnh mẽ trước hướng đi của con đường công nghệ trong Công giáo tại Đức và đặt câu hỏi sáng kiến này có ăn rễ trong tin mừng hay không. Trong thư dài 3.000 chữ gửi đến Đức Cha Georg Martin, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Cha Gadecki cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Poznan viết rằng giáo hội Công giáo tại Đức quan trọng trên bản đồ Âu Châu và tôi ý thức rằng giáo hội này chiếu tỏa đức tin hoặc sự thiếu tin tưởng của mình đối với toàn thể đại lục. Vì thế, tôi lo âu nhìn những hành động của con đường công nghị tại Đức. Khi quan sát những thành quả của công nghị này, người ta có cảm tưởng tin mừng không luôn luôn là căn bản cho những suy tư của công nghị. Con đường của công nghị là một tiến trình do Hội đồng Giáo mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng nhắm cải tổ giáo hội trong những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Công nghị đưa ra nhiều quyết định không hợp với đạo lý và kỷ luật của giáo hội. Trong thư, Đức Tổng Giám mục Gadecki kêu gọi Đức Cha Bazin chống lại sức ép muốn đưa giáo huấn của giáo hội theo chiều hướng của dư luận. Đức Tổng Gadecki viết, trung thành với giáo huấn của giáo hội, chúng ta không được chiều theo sức ép của thế gian hoặc theo kiểu mẫu của nền văn hóa thời thượng, vì nó có thể dẫn tới sự sa đọa về luân lý và tinh thần. Chúng ta hãy tránh lặp lại những khẩu hiệu lỗi thời và những đòi hỏi như bãi bỏ việc độc thân, truyền chức linh mục cho phụ nữ, cho những người ly dị trước lễ và chúc lành cho những cặp đồng phái. Đức cha chủ tịch hội đồng giáo mục Ba Lan cũng nhận xét, qua dòng lịch sử đã có những nhân vật lãnh đạo tìm cách tái sáng chế một thứ Kitô giáo hợp theo thời đại của họ, như Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Mỹ, đã ấn hành cuốn Kinh Thánh, loại bỏ những đoạn mà ông cho là không phải của Chúa Giêsu, nhưng do các tông đồ thất học đề ra. Đức cha Gareki cũng nói đến một cám dỗ khác giáo hội ngày nay đang đương đầu, là tìm cách cập nhật giáo huấn của Chúa Giêsu theo những khám phá mới nhất của tâm lý học và các khoa học xã hội. Ngài nhận xét rằng cám dỗ muốn tân thời hóa đặc biệt xảy ra trong lĩnh vực căn tính tính dục. Nhưng người ta quên rằng tình trạng kiến thức khoa học liên tục thay đổi và nhiều khi bi thảm. Ví dụ, luật về nguồn gốc quốc tộc giới hạn việc di cư vào Mỹ được Quốc hội thông qua năm 1924. Lý do chính của luật này là vì người ta tin rằng những người Ý và Ba Lan là những người thuộc chủng tộc thấp kém hơn. Đức tổng giám mục Gareki viết thêm rằng những sách về tâm lý và khoa học xã hội ngày nay đang được coi là không thể sai lầm sẽ bị các thế hệ mai sau gạt bỏ. Ngài cũng nhận xét sự ồ ạt rời bỏ giáo hội của các tín hữu Công giáo Đức và ơn gọi linh mục giảm sút trầm trọng tại nước này khiến cho nhiều người mau lẹ kêu gọi nới lỏng sự độc thân linh mục. Nhưng câu trả lời này có nguy cơ suy nghĩ coi giáo hội như một xí nghiệp, vì không có đủ nhân viên nên chúng ta hạ thấp các tiêu chuẩn tuyển mộ. Tin Mễ Du. Đặc ủy của Đức Thánh Cha tại Mễ Du chính thức nhận nhiệm vụ. Vào cuối tuần, ngày 12 và 13 tháng 2 vừa qua, đặc ủy của Đức Thánh Cha Francisco, phụ trách một bộ cho giáo xứ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, đã chính thức bắt đầu sứ vụ với việc cử hành thánh lễ cho các tín hữu hành hương tại Mễ Du. Đức tổng giám mục Cavalli, người Ý, năm nay 76 tuổi, cho đến nay là sứ thần tòa thánh tại Hòa Lạc. Ngài kế nhiệm Đức tổng giám mục Henrik Hosse, 78 tuổi, người Ba Lan, qua đời hồi tháng 8 năm vừa qua vì COVID-19. Ngày 27 tháng 11 năm ngoái, khi mãn nhiệm sứ thần, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm kinh lực tông tòa. Việc bổ nhiệm này chỉ có tính chất mục vụ và không liên hệ gì tới việc xác nhận hay không xác nhận tính chất siêu nhiên của những cuộc gọi là hiện ra của Đức Mẹ với 6 thiếu niên Công giáo Francia tại giáo xứ Mễ Du từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Giáo xứ Mễ Du thuộc giáo phận Mosta và Đức giám mục giáo phận này là Đức cha Gianco Peric luôn phủ nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra. Đức cha đã về hưu hồi tháng 7 năm 2020. Đức Thánh cha Francisco lấy quyền tông tòa và đặt giáo xứ Mễ Du dưới quyền chăm sóc của tòa thánh và đã bổ nhiệm Đức tổng giám mục Henrik Hosse chăm sóc mục vụ cho các tín hữu đến hành hương tại đền thánh này từ năm 2018 sau khi thẩm định sinh hoạt tích cực về mục vụ tại đây. Hồi tháng 5 năm 2019, Đức Thánh cha cho phép tổ chức các cuộc hành hương chính thức tại Mễ Du. Ít ngày trước khi Đức tổng giám mục Cavalli đến Mễ Du, cũng có những chức sắc của giáo hội đến hành hương tín Đức Mẹ tại đây, như Đức tổng giám mục Nazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, tổng trưởng bộ giáo sĩ, và Đức tổng giám mục Akan Dodai của giáo phận thủ đô Tirana Albany, Đức tổng giám mục Luigi Bonazzi, sứ thần tòa thánh tại Ý. Tin Damasco, Syria. Đức sứ thần tại Syria kêu gọi quốc dân chúng. Đức thống y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, than phiền với sự quên lãng của dư luận thế giới đối với thảm trạng của hàng triệu người dân tại Syria đang sống trong nghèo đói cùng cực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của tòa thánh, số ra ngày 23 tháng 2 vừa qua, Đức thống y Zenari nói rằng, Syria, nạn nhân của nội chiến, đang bị khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất từ sau khi chiến tranh chấm dứt. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn nửa triệu người chết và bị thương, 90% dân chúng Syria sống dưới mức nghèo đói. Hiện nay, dân chúng đang chịu giá lạnh, các trẻ sơ sinh và trẻ em chịu bút lạnh vì tuyết. Rất tiếc là từ vài năm nay sau chiến tranh, tình trạng tại Syria rơi vào quên lãng.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, bài lần trước chúng ta đã tìm hiểu về quan điểm của giáo hội trước sự giàu có và sung túc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nói về thái độ của mỗi người trước sự nghèo khó của chính bản thân và của tha nhân. Một đảng chúng ta phải cố gắng vươn lên để giải thoát chính mình khỏi sự nghèo khó. Đảng khác cũng phải tạo điều kiện và giúp đỡ anh chị em có hoàn cảnh khó khăn thoát khỏi cảnh nghèo túng. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về sự phát triển kinh tế trong hoàn cảnh xã hội hiện đại, về chủ nghĩa tư bản, việc sở hữu tài sản riêng và việc kinh doanh kiếm lời. Vậy, chúng ta có thể kiến tạo nước thiên đàng bằng sự tiến bộ vật chất không? Thực tế là, nếu chúng ta làm việc hăng say và kiên nhẫn để phát triển toàn diện con người cũng như gìn giữ môi trường sống, chúng ta có thể làm nên nhiều thành tựu, nhưng không thể thiết lập thiên đàng đúng nghĩa ở trần gian này được. Vì như Đức Giê-xu đã nói, nước tôi không thuộc về thế gian này. Do đó, chúng ta đừng ai lầm lẫn sự tiến bộ trần thế hay của cải vật chất với nước Thiên Chúa. Tuy nhiên cũng phải xác định rằng, sự tiến bộ của xã hội trần gian có liên quan mật thiết với nước Thiên Chúa, khi nó góp phần vào việc tổ chức xã hội loài người tốt đẹp hơn. Vậy, chủ nghĩa tư bản có tương hợp với phẩm giá của con người không? Khi suy xét về sự thất bại nổi bật của nền kinh tế do hệ thống trung ương của Liên bang Xô Viết hoạch định, Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai đã nói, nếu chủ nghĩa tư bản có nghĩa là một hệ thống kinh tế công nhận vai trò cơ bản và tích cực của kinh doanh, thị trường, tài sản tư hữu và trách nhiệm đối với các phương tiện sản xuất, cũng như tính sáng tạo tự do của con người trong lĩnh vực kinh tế, thì đó là điều phù hợp với phẩm giá con người, và giáo hội tán thành nền kinh tế ấy. Có lẽ đúng hơn, khi đó chúng ta phải gọi đó là nền kinh tế kinh doanh, nền kinh tế thị trường hay nền kinh tế tự do, thay vì gọi đó là nền kinh tế tư bản. Nhưng nếu chủ nghĩa tư bản là một hệ thống trong đó tự do trong lĩnh vực kinh tế không nằm trong một khuôn khổ lập pháp vững chắc nhằm phục vụ tự do toàn vẹn của con người, và nếu người ta coi hệ thống kinh tế tư bản như một khía cạnh đặc biệt của sự tự do ấy, đang khi cốt lõi của sự tự do lại thuộc về lĩnh vực đạo đức và tôn giáo, thì câu trả lời chắc chắn là không phù hợp. Khi nói về quyền tư hữu, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã nói một cách tiên tri rằng, nếu quyền tư hữu tài sản bị hủy bỏ, thì chính những nguồn lực tạo nên sự thịnh vượng cũng cạn theo, vì không ai còn bận tâm vận dụng tài năng hay sự cần cù của mình nữa. Kế đó, kiểu công bằng lý tưởng được gọi là cộng sản chủ nghĩa mà người ta đã thêu dệt lên như những giấc mơ đẹp đẽ sẽ chỉ còn là sự cào bằng mọi thứ xuống thành một điều kiện sống khốn khổ và thoái hóa mà thôi. Và trong thực tế, điều này đã xảy ra với các thể chế chính trị ảo tưởng về chế độ cộng sản chủ nghĩa. Nếu vậy, liệu có cái gọi là mô hình kinh tế phi tôn giáo không? Thưa không, chắc chắn là không có, vì giáo hội có nhiệm vụ chính yếu là loan báo tin mừng và không tham dự vào cuộc đua trong mô hình kinh tế và những giải pháp kỹ thuật tối ưu. Trái lại, giáo hội chỉ yêu cầu bất cứ nền kinh tế nào cũng phải phục vụ con người và phục vụ công ích, đồng thời phải đáp ứng những đòi hỏi chính đáng này cho xứng với phẩm giá con người. Nói về điều này, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cho rằng giáo hội không có những giải pháp kỹ thuật và cũng không đòi can dự vào hoạt động chính trị của các quốc gia bằng bất cứ cách nào, nhưng kêu gọi mọi hoạt động chính trị và kinh tế nhằm phát triển xã hội loài người. Như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể đạt được một trật tự kinh tế hướng đến việc phục vụ con người và công ích? Trước tiên, điều này chủ yếu dựa vào việc kết hợp các yếu tố của công lý và tình yêu đối với tha nhân và hoạt động kinh doanh. Theo đó, các Kitô hữu không chỉ có cơ hội mà còn có bổn phận phải cải thiện các thể chế và điều kiện sống, cho tới khi chúng đạt được tính nhân đạo. Kế đến cũng cần phải lưu ý rằng, trước khi người Kitô hữu có thể giúp thăng tiến người khác, họ đã phải canh tân bản thân. Chỉ khi đó, sự cam kết dấn thân của người Kitô hữu nhằm tối ưu hóa các hoàn cảnh kinh tế và các tổ chức xã hội mới thực sự đáng tin cậy. Đức Giáo hoàng Francisco đã nói trong tông huấn niềm vui tin mừng rằng, lòng sùng bái tiền bạc và kiểu cai trị độc tài của một nền kinh tế vô cảm, thiếu vắng sự quy hướng về con người, chính là sự quay trở lại hành vi thờ bò vàng cổ xưa, dưới một lớp ngụy trang mới mẻ và tàn nhẫn hơn. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Descartes, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy tôn trọng tài sản của người khác và biết nỗ lực làm việc để tìm kiếm tài sản chính đáng cho bản thân mình. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc sở hữu tài sản của doanh nghiệp và lập trường của giáo hội với tiền bạc. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Nói gương các thánh, chúng ta hãy chạy đến cùng Thánh Giuse. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 16 tháng 2 vừa qua tại Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 7 trong năm nay. Như thường lệ, sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, mọi người đã nghe 8 viên chức tại tòa thánh đọc bằng 8 thứ tiếng đoạn tin mừng theo Thánh Matthew. Một thiên thần Chúa hiện ra với Thánh Giuse trong giấc ngủ và nói: "Hãy trỗi dậy, mang hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở lại đó cho đến khi tôi sẽ báo cho ông, vì Herode muốn tìm hài nhi để giết." Giuse trỗi dậy trong đêm, mang hài nhi và mẹ người đi với mình và tị nạn sang Ai Cập, và ở lại đây cho đến khi Herode qua đời, để ứng nghiệm điều đã được Chúa nói qua ngôn sứ: "Từ Ai Cập ta đã gọi con ta." Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha đã trình bày bài thứ 12 và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về Thánh Giuse. Bài cuối cùng này mang tựa đề Thánh Giuse, bổ mạng giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài về Thánh Giuse. Các bài giáo lý này bổ túc cho tông thư Patris Corde với tâm hồn người cha, được viết nhân kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh Giuse là bổn mạng giáo hội Công giáo do Trần Phước Giáo hoàng Pio thứ 9. Nhưng đâu là ý nghĩa tước hiệu này? Thánh Giuse là bổn mạng giáo hội, điều này nghĩa là gì?" Cả trong trường hợp này, các tin mừng cung cấp cho chúng ta chìa khóa để hiểu đúng đắn hơn. Thực vậy, vào cuối mỗi biến cố, trong đó Thánh Giuse giữ vai chính, tin mừng ghi chú rằng Thánh Giuse mang theo với mình hài nhi và mẹ người và làm điều mà Thiên Chúa đã truyền dạy. Như thế làm nổi bật sự kiện Thánh Giuse đã có nhiệm vụ bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria. Thánh nhân là nhân vật chính bảo vệ hai vị ấy. Thật vậy, Chúa Giêsu và Đức Maria mẹ người là kho tàng quý giá nhất của đức tin chúng ta. Trong kế hoạch cứu độ, chúng ta không thể tách rời Chúa Con khỏi mẹ người, khỏi đấng đã đi trước trong cuộc lữ hành đức tin và trung thành gìn giữ sự kết hiệp của mẹ với Chúa Con cho đến thập giá, như công đồng chung Vaticano đệ nhị đã nhắc nhở chúng ta. Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse, theo một nghĩa nào đó, là những tế bào đầu tiên của giáo hội. Và cả chúng ta cũng luôn phải tự hỏi xem chúng ta có hết sức bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria đã được ủy thác một cách huyền nhiệm cho trách nhiệm của chúng ta, cho sự chăm sóc, gìn giữ của chúng ta. Con của Đấng Tối Cao đã đến trần thế trong một thân phận rất yếu đuối. Người đã muốn cần được bần đỡ, chở che, bảo vệ, chăm sóc. Thiên Chúa đã tín thác cho Thánh Giuse như mẹ Maria đã làm. Nơi thánh nhân, mẹ tìm thấy một hôn phu yêu thương và tôn trọng và luôn chăm sóc mẹ và Chúa hài nhi. Theo nghĩa đó, Thánh Giuse không thể không là người gìn giữ giáo hội, vì giáo hội là kéo dài thân mình của Chúa Kitô trong lịch sử, và đồng thời trong tình mẫu từ của giáo hội có bóng tình mẫu từ của mẹ Maria. Thánh Giuse tiếp tục bảo vệ giáo hội, tiếp tục bảo vệ Chúa Hài Đồng và mẹ người, và cả chúng ta khi yêu mến giáo hội cũng tiếp tục yêu mến Chúa Hài Đồng và mẹ người. Chúa Hài Nhi là đấng sẽ nói, tất cả những gì anh chị em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các con làm cho ta. Vì thế mỗi người đói khát, mỗi khách ngụ cư, mỗi người không có y phục, mỗi bệnh nhân, mỗi tù nhân, chính là hài nhi mà Thánh Giuse gìn giữ. Vì vậy, thánh nhân được khẩn cầu như vị bảo vệ tất cả những người túng thiếu, người lưu đày, những người sầu muộn và cả những người sắp qua đời, như chúng ta đã nói về điều này trong bài giáo lý trước đó. Cả chúng ta cũng phải học nơi Thánh Giuse cách gìn giữ những thiện hảo ấy, yêu mến hài nhi và mẹ người, yêu mến các bí tích và dân Chúa, yêu mến những người nghèo và giáo xứ của chúng ta. Mỗi thực tại ấy luôn là hài nhi và mẹ người. Chúng ta đang sống trong một thời đại người ta thường phê bình giáo hội, nhấn mạnh đến những sự thiếu nhất quán và tội lỗi của giáo hội. Trong thực tế là những bất nhất của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, vì giáo hội vẫn luôn là một dân những người tội lỗi gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi, tự thầm tâm, chúng ta có yêu mến giáo hội hay không? Thật vậy, chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta có khả năng nói trọn vẹn sự thật một cách không thiên vị, nói điều không ổn, nhưng cũng nhìn nhận tất cả những điều tốt lành và sự thánh thiện ở trong giáo hội, bắt đầu từ chính Chúa Giêsu và mẹ Maria. Anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em hãy cầu xin sự truyền cầu của Thánh Giuse, chính trong những lúc khó khăn của đời sống bản thân và cộng đoàn của anh chị em. Nơi nào những lầm lỗi của chúng ta trở nên gương mù, chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse để có can đảm làm sáng tỏ sự thật, xin lỗi và khiêm tốn hòa giải. Nơi nào có sự bắt hại ngăn cản tin mừng được loan báo, chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse sức mạnh và kiên nhẫn để biết chịu được những ngược đãi và đau khổ vì tình yêu tin mừng. Nơi nào các phương tiện vật chất và nhân sự hiếm hoi và làm chúng ta phải chịu nghèo nàn, nhất là khi chúng ta được kêu gọi phục vụ những người đốt cùng, những người vô phương tự vệ, cô nhi, bệnh nhân, những người bị xã hội gạt bỏ. chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse để Ngài là sự quan trọng đối với chúng ta. Bao nhiêu vị thánh đã cầu xin thánh nhân, bao nhiêu người trong lịch sử giáo hội đã tìm được nơi thánh nhân một vị bổn mẹ, một người gìn giữ, một người cha. Chúng ta hãy nói gương các ngài, và vì thế, cùng nhau chúng ta cầu xin Thánh Giuse với kinh nguyện mà tôi đã soạn ở cuối tông thư Patris Corde, phó thác cho thánh nhân những ý nguyện của chúng ta, và đặc biệt là giáo hội đang chịu đau khổ và ở trong thử thách. Kính chào vị gìn giữ đấng cứu thế và là hôn phu của Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã phó thác cho Ngài con của người, mẹ Maria đã tín thác nơi Ngài, và với Ngài, Chúa Giêsu đã trưởng thành. Lạy Thánh Giuse, xin tỏ ra là cha đối với cả chúng con và hướng dẫn chúng con trên đường đời. Xin ban cho chúng con ơn thánh, lòng thương xót và can đảm, và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha đã được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Ngài chào thăm tất cả các tín hữu nói tiếng Anh, đặc biệt những người đến từ Mỹ. Ngài cầu xin Chúa ban cho tất cả mọi người và thân nhân của họ được niềm vui và an bình của Chúa. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, thứ hai, ngày 14 tháng 2 vừa qua, chúng ta đã kính nhớ Thánh Cyrilo Đan Sĩ và Thánh Metodio Giám Mục, tông đồ của các dân tộc Slav và là bổn mẹ Âu Châu. Chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ sự truyền cầu của các ngài, các dân nước ở đại lục này ý thức và căn cội Kitô của mình, khơi dậy tinh thần hòa giải, huynh đệ, liên đới và hòa bình. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các linh mục thuộc giáo phận Vicenza và chúng sinh giáo phận Andrea Rovigo, các tu sĩ dòng giáo sĩ anh em hèn mọn. Ngài nói, tôi nghĩ đến người anh em cùng dòng của các anh em Charicha ở Cộng hòa Dân chủ Congo, bị giết hôm 2 tháng 2 vừa qua trong ngày đời sống thánh hiến. Ước gì cái chết của Charicha, nạn nhân của bạo lực không thể biện minh được và đáng lên án, không làm cho các thân nhân, gia đình dòng và toàn thể cộng đoàn Kitô tại Congo nản chí trong việc loan báo và làm chứng về lòng từ nhân và huynh đệ, mặc dù có những khó khăn, nói gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bạn trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nói, trong một thế giới tiếp tục bị xâu xé vì những đối nghịch sâu đậm và có thể không thể chữa lành được, ước gì mỗi người trong anh chị em trong phần vụ của mình là dấu chỉ hòa giải ăn rễ sâu nơi lời tin mừng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie,
cum Spiritu Tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erus in saeculum.
Aeterni nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nhớ trên kính cửa, con nhận ra vết nhớ giọt mờ. Nhìn lại đời con cũng thấy bao vết nhớ của tham lam và gian dối. Những vết nhớ trên cửa kia, con dễ dàng nhận ra. Những vết nhớ trong tâm hồn con chẳng thể thấy rõ, những vết nhớ trên cửa kia con dễ dàng xây đi, những vết nhớ trong tâm hồn mãi còn hoài làm em khổ cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, Cuộc Chiến Thượng Lưu là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt công chúng hồi năm 2020 và thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người xem. Bộ phim kể về cuộc sống của những gia đình có gốc gác giàu có, nhờ việc kinh doanh bất động sản, và cả những gia đình lao động nghèo, chỉ mới vươn lên chạm tới ánh hào quang thượng lưu bằng sức lao động và những vai diễn mà họ tự tạo nên. Trong bộ phim này, chúng ta thấy được sự đau khổ, bất an và hoang mang của những người có vị thế trong xã hội khi họ dùng sức mạnh của đồng tiền, danh vọng và quyền lực để che giấu những sự thật về bản chất của mình, về gia cảnh và cả những tội lỗi mà họ đã gây ra. Thậm chí nhiều nhân vật đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả cướp đi sinh mạng của người khác, chỉ để thỏa mãn khát vọng chiếm cho được tình yêu, danh vọng và địa vị. Đó là nguyên nhân gây ra bao chuyện đau lòng và khủng khiếp, làm tan vỡ tình yêu giữa vợ với chồng, giữa con cái với cha mẹ và giữa những người bạn với nhau. Bộ phim phô bày những góc khuất của cuộc sống con người trong thời đại chúng ta, nơi mà người lớn thì đắm mình trong những bữa tiệc xa hoa, bận rộn với những cuộc gặp gỡ ngoại tình bí mật, nhóm người tham nhũng hối lộ, và những đứa trẻ giàu cậy thế cha mẹ, ức hiếp những đứa trẻ cô thế cô thân và gia cảnh khó khăn hơn. Người lương thiện phải chịu thiệt thòi, nhưng luôn tỏa sáng một khí khái bất khuất của sự thật. Trái lại, những người sống gian dối phải luôn sống trong lo âu, bất an, vì phải suy nghĩ, tìm ra những cách thế để che đậy sự thật và tội lỗi của mình. Bộ phim kết thúc với cái chết của nhiều nhân vật, như cái giá phải trả cho tội lỗi và những hành động sai lầm của họ. Những sự thật về đời tư của từng người và bộ mặt của kẻ chủ mưu chà đạp lên sự thật đã được đưa ra ánh sáng. Bộ phim mang đến cho người xem một thông điệp hết sức ý nghĩa về cuộc sống, đó là hãy sống chân thật và lương thiện để cuộc sống của chính mình và những người xung quanh được bình an. vị và các bạn thân mến, chuyện cá lớn nuốt cá bé xảy ra khi những người có tiền có quyền luôn giành lấy phần thắng và cho rằng mình làm chủ cả sự thật, không chỉ là đề tài quen thuộc trong phim ảnh mà là vấn đề rất phổ biến trong xã hội con người từ rất xa xưa và vẫn còn tiếp diễn dưới nhiều hình thức cho đến ngày hôm nay. Đó là điều đáng buồn, nhưng dường như đã trở thành một quy luật khó mà thay đổi được trong cuộc sống. Người có tiền, có quyền thì muốn làm gì thì làm, bất chấp thủ đoạn bóc lột người bần cùng yếu thế hơn mình. Đáng sợ hơn là họ còn có khả năng bóp nghẹt cả sự thật, biến không thành có, hóa có thành không. Trái lại, những người nghèo khổ, sức yếu thế cô thì có nói lên sự thật cũng chẳng ai nghe, mà chính họ còn bị thiệt thân khi dám đứng lên đấu tranh cho sự thật. Xóa bỏ đi ranh giới giàu nghèo giữa người với người để sự thật có thể cất lên tiếng nói là điều hết sức lý tưởng. Thiên Chúa đã đi bước trước cho chúng ta trong việc xóa bỏ ranh giới đó khi hạ bệ những ai quyền thế, nâng cao những người phận nhỏ và cho kẻ đói được của cải đầy dư, người giàu có phải ra về tay trắng. Và chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, khi xuống trần gian trong thân phận con người, đã luôn đứng về phía những người nghèo, cô thế cô thân và luôn cất lên tiếng nói của sự thật về lối sống sai lầm của con người. Người đã khẳng định rằng người là sự thật và người đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Bất cứ ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng của người. Là môn đệ của Chúa Giêsu, người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục công cuộc xóa bỏ ranh giới giàu nghèo và làm chứng cho sự thật trong cuộc sống hôm nay bằng lối sống khiêm tốn, không hợm hĩnh, khoe khoang hay cậy dựa thế lực và khả năng mình có, mà coi thường và ức hiếp những người yếu thế hơn mình. Trong thông điệp của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi người trẻ hôm nay hãy giữ vững công bằng xã hội, sự thật, sự liêm chính và nhân quyền bằng cách tích cực bảo vệ những người bị bắt bớ, người nghèo, người dễ bị tổn thương, người nhập cư và những người không có tiếng nói trong xã hội. Ước gì mỗi người chúng ta trở thành những ánh lửa của sự thật và tình thân ái, làm nóng lên những tâm hồn giá lạnh vì ích kỷ và sưởi ấm những mảnh đời lầm lũi trong bóng tối của bất hạnh và bất công. Lạy Chúa, thế giới hôm nay còn nhiều khoảng tối của bất công, gian dối và loại trừ. Xin Chúa chiếu rọi ánh sáng tình yêu và sự thật của Chúa vào từng góc tối của tâm hồn chúng con, để chúng con trở thành những đốm lửa tình yêu và sự thật luôn thắp sáng những nơi mà chúng con hiện diện. Amen.
Nhìn những vết nhơ trên kính thương, con nhận ra vết nhơ giọt mưa. Nhìn lại đời con cũng thấy bao vết nhơ, vết nhơ của tham lam và gian dối. Những vết nhơ trên Chúa kia, con dễ dàng nhận ra. Những vết nhơ trong tâm hồn, con chẳng thể thấy rõ. Những vết nhơ trên Chúa kia, con dễ dàng bay đi. Những vết nhơ trong tâm hồn mãi còn hoài làm hoen ố cuộc đời. Con ước mơ đổi mới tìm trong tháng, dám sẵn sàng vừa vết nhơ cuộc đời bằng niềm tin
bằng tình yêu Giê-xu, sống chân thật và sống biết sẻ chia. Con ước mơ đời mới tìm trong sáng, góp vào đời một sáng trong mỗi ngày. Cuộc đời kia sẽ với điều dơ bẩn, còn với người vang khúc ca đẹp tươi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.